Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Biết ơn đời sống. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao mình đi theo Phật, tại sao mình là một người Phật tử? Nếu như mình theo Phật chỉ bởi vì tổ tiên ông bà cha mẹ mình theo, rồi thì bây giờ mình cũng theo thế thôi. Hoặc là bởi vì mình theo Phật bởi vì mình thấy ở nơi đó có một cái bầu khí thích hợp với mình, có bạn, có bè, có những người để chia sẻ với mình cùng một niềm tin. Nếu như cũng chỉ chừng đó mà thôi, thì thưa quý vị, theo Phật mà như vậy, tin Phật mà như vậy, chưa có bao nhiêu ý nghĩa hết cả. Đừng quên rằng Đức Phật vốn là một người không bằng lòng với những niềm tin ở trong truyền thống của xã hội Ấn Độ bây giờ. Trước những câu hỏi về sự thật của đời sống mà Ngài đã từ bỏ tất cả để mà xuất gia tầm đạo. Xuất gia tầm đạo đúng nghĩa chính là lên đường để đi tìm sự thật, để đi tìm chân lý giữa bao nhiêu những hư ảnh của đời sống này. Và cũng vì vậy cho nên chúng ta mà theo Phật, chúng ta mà tin Phật thì hãy xác định rằng chính là bởi vì chúng ta muốn đi tìm cái sự thật của đời sống này, sự thật của con người này. Và từ ở đến cái sự thật đó mà chúng ta hiểu ra được cái bản chất của thế gian này, cũng như cái ý nghĩa của đời sống này là đâu. Và chỉ có như vậy thì một người Phật tử mới xứng đáng là một người Phật tử chân chính. Ngày xưa có một vị đệ tử lớn của Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất. Khi đang còn là một người thanh niên Xá Lợi Phất này cũng không bằng lòng với những niềm tin ở trong các tôn giáo cổ truyền của Ấn Độ. Đêm ngày thao thức, chỉ mong muốn tìm cầu chân lý, chỉ mong muốn hiểu được cái bản chất thực sự của tất cả những gì đang hiện hữu ở trước mắt, hiểu được con người của mình và hiểu được cái đời sống tuôn chảy như thế này, nó là từ đâu, nó do đâu, và rồi nó sẽ đi về đâu. Cứ mang trong lòng một cái niềm thao thức để mong tìm kiếm chân lý như vậy. Và người thanh niên Xá Lợi Phất này một hôm đã bắt gặp được một hình bóng của một vị sa môn trầm tĩnh, khoan thai, bước từng bước chân nhẹ nhàng để đi khất thực, thông dong từ tài. Và người thanh niên Xá Lợi Phất này bị chinh phục ngay bởi cái hình ảnh đó, mà đã đến để hỏi cái vị đạo sĩ đó rằng: thưa ngài, ngài là người đệ tử của ai vậy? Ai là vị thầy của ngài vậy? Và đâu là cái giáo lý mà cái vị thầy của ngài dạy cho ngài vậy? Lúc bấy giờ cái vị đạo sĩ đó mà lịch sử ghi lại đó là Ngài Mạ Thắng, tức là Asahi, đã trả lời Ngài thanh niên Xá Lợi Phất rằng: thầy của tôi chính là Đức Phật bậc Đại Sa Môn. Và vì thầy đó chỉ thường dạy một điều, đó là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sanh khởi, tất cả các pháp cũng vì nhân duyên mà hoại diệt. Thưa quý vị, chúng ta nghe cái câu hỏi đó, chúng ta nghe cái câu trả lời đó, có lẽ chúng ta sẽ không có một chút xúc động gì. Chúng ta vẫn xem như bất cứ một câu nói nào đi qua cái lỗ tai của mình như một cơn gió rồi thôi. Nhưng mà với một con người thanh niên xả lễ Phật, bao nhiêu năm tháng thao thức muốn đi tìm kiếm chân lý, muốn đi tìm cái câu trả lời cho cái ý nghĩa của sự hiện hữu. Câu trả lời của cái vị thầy Sa Môn đó, thưa quý vị, đã làm chấn động tầng tâm can của người thanh niên xả lời Phật lúc bây giờ. Làm sao có một câu trả lời tuyệt vời như vậy? Chư pháp tùng duyên sanh, tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sanh khởi. Không phải từ một đấng thần linh nào sanh ra hết, cũng không phải từ ngẫu nhiên mà có, mà tất cả đều có nhân có duyên, và chính nhân duyên đó tác động với nhau mà sinh ra cái này khởi ra cái kia. Thưa quý vị, một câu nói bao gồm tất cả cái chân lý cho cái sự hiện hữu của con người, của đời sống và tất cả chúng sanh vạn loài. Rồi cũng vì nhân duyên tan rã mà các pháp đi vào con đường hoại diệt. Chúng ta có thể từ câu nói đó mà suy gẫm trở lại tất cả mọi cái ở ngay đến con người của mình, đời sống của mình, cũng như ở ngay tất cả những hiện tượng lịch sử xã hội, cho đến những hiện tượng của vũ trụ thiên nhiên, mà thấy ra có cái gì nằm ngoài nhân duyên đâu quý vị. Có cái gì mà không phải là nhân duyên kết hợp mà có đâu. Cái thân này đâu phải từ nó có. Cái thân này cũng không phải một nguyên nhân nào mà tạc thành ra nó, mà phải do nhiều yếu tố kết hợp mà nên. Từ tinh cha huyết mẹ kết hợp nhau, rồi thì đất trời không khí, nước non tất cả mọi thứ nuôi dưỡng mà thành. Đâu phải tự nhiên có thân này, cũng không phải từ một cái năng lực nào duy nhất mà sinh ra đẻ ra cái thân này hết tất cả. Rồi ngay ở nơi một cái nỗi vui nỗi buồn của con người mình, cũng đâu phải chỉ vì một nguyên nhân mà mình cái vui trỗi dậy, cái buồn được khởi đến. Mỗi cái vui cái buồn, mỗi cái thành công thất bại trong cuộc đời của mình, nó cũng do nhiều cái yếu tố tác động lắm. Những yếu tố chủ quan ở đến con người của mình, những yếu tố của hoàn cảnh khách quan ở bên ngoài đưa đến. Có người mà cũng có ta, có trời mà cũng có mình. Tất cả những yếu tố đó tác động đã khiến cho con người của mình nổi trôi giữa bao nhiêu những được mất hơn thua thành bại, bao nhiêu những vui buồn sướng khổ ở trong cuộc sống này. Tất cả những cái hiện tượng của lịch sử xã hội cũng là như thế. Đâu phải tự nhiên mà nền kinh tế của thế giới đi vào cơn khủng hoảng này, cũng đâu phải chỉ vì một nguyên nhân duy nhất mà kinh tế rơi vào cái tình trạng khủng hoảng. Nó phải từ nhiều yếu tố, từ nhiều nguyên nhân tác động để đưa tới những cái hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh lịch sử như bây giờ chúng ta đang thấy. Và toàn bộ lịch sử của con người ở trên mặt đất này, triều đại này lên rồi triều đại này xuống, triều đại kia lên rồi triều đại kia xuống, nền văn minh này có mặt rồi nền văn minh này bị hủy diệt, tất cả có cái gì mà không phải từ nhân duyên mà sanh, từ nhân duyên mà có đâu quý vị. Rồi đến tất cả những hiện tượng của thiên nhiên, nào động đất, nào bão tố, nào lũ lụt, nào ô nhiễm môi trường như bây giờ chúng ta đang thấy đó, tất cả cái đó có cái gì mà ngẫu nhiên, có cái gì tự nhiên đâu. Mà tất cả cái đó là nó được tác động từ rất nhiều những yếu tố, mà trong đó không phải là không có những yếu tố của con người. Nếu không có những kẻ phá rừng một cách vô trách nhiệm, khai thác tài nguyên một cách vô trách nhiệm, thì đâu đến nỗi có những cơn lũ như bây giờ ở tại Việt Nam đã cuốn hút biết bao nhiêu mạng người và để lại một thảm cảnh kinh hoàng cho hàng triệu triệu những người dân ở đó. Cũng đâu phải tự nhiên mà có bão tố chỗ này, tsunami chỗ khác. Cũng đâu phải tự nhiên mà cái bầu khí ở trên cái mặt đất này nóng lên để đưa tới bao nhiêu những nguy cơ hiểm họa. Nếu không phải là từ ở đến cái cách sống của con người, nếp sống của con người đã đóng góp vào để làm ô nhiễm cái bầu không khí này, để khiến cho con người đang đứng trước những cái nguy cơ hiểm họa về môi trường, đặc biệt là cho những thế hệ con cháu ở ngày mai. Cho nên thưa quý vị, toàn thể thế giới này, toàn thể vũ trụ này, cùng với mỗi con người chúng ta, đó là gì? Nó là cộng sinh, co-creation. Nó là cộng hưởng với nhau, nó là tương tác với nhau. Bất cứ một hành động nào của mình, nó cũng sẽ tác động lên trên người khác, cũng tác động vào trong xã hội này, cũng tác động vào toàn thể thế gian này vậy. Và cũng như vậy, tất cả những hành động của bất cứ một ai trong cuộc đời này, tất cả những chuyển biến của cái thế gian này, nó cũng sẽ tác động lên trên con người của mình. Con người không phải là một cá thể hoàn toàn biệt lập, mà chính là con người cộng sinh với tất cả những chúng sinh khác, với tất cả những con người khác, với tất cả những yếu tố khác, trong đó ngay cả có đất trời, cây cỏ, nước non, thú vật. Con người cộng sinh với tất cả những cái đó. Và cũng từ ở đến cái cộng sinh như vậy mà người Phật tử hiểu được rằng ở đến cái thân này của mình đấy, ở đến cái cuộc đời của mình đấy, mình mang nặng biết bao nhiêu ân nghĩa. Nào là ân nghĩa của cha mẹ đã sinh ra mình, đã nuôi mình khôn lớn. Nhưng cũng còn là ân của quốc gia xã hội, ân của việc bao nhiêu những con người đã nằm xuống để cho mình có được đời sống ngày nay. Ân của tất cả chúng sanh vàng loài, ân của mặt trời mặt trăng, ân của không khí, ân của những dòng sông nước chảy, ân của biển cả đại dương ngoài kia. Có cái gì mà không đóng góp để tạo nên cái sự sống của muôn loài, trong đó có sự sống của chính mình đâu quý vị. Cho nên ở cái con người của mình, có toàn thể cái vũ trụ này, ở cái con người của mình mang nặng biết bao nhiêu ân nghĩa ở nơi đó. Và chính bởi vì mình mang nặng những ân nghĩa như vậy mà cái đạo lý của dân tộc cũng là cái đạo lý của Phật giáo, là mình phải biết báo đáp những ân nghĩa đó. Cho nên ở đạo của Phật nói thì bốn cái ân nặng lớn gọi là tứ trọng ân: ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia xã hội và ân tất cả muôn loài chúng sanh trên đời. Và cũng chính vì vậy mà cái ý nghĩa đó làm nên cái ý nghĩa của cái ngày lễ Hà Nguyên mà chúng ta cử hành hôm nay. Truyền thống của dân tộc Việt Nam mình trong tập tục có rằm Thường Nguyên là cái rằm mở đầu cho một năm mới, có rằm Trung Nguyên để mình báo đáp cái ân đức của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ, là những cái ân nghĩa cụ thể nhất ở đến con người của mình. Và có cái rằm Hà Nguyên để mình cảm tạ tất cả những ân đức đã ban tặng cho mình cái sự sống này đấy. Rằm Hà Nguyên trong ý nghĩa đó chính là cái rằm để cho mình cảm tạ ân đức của tất cả trời đất, của tất cả cỏ cây, của tất cả muôn loài, và của cha mẹ, của thầy, của bạn, của tất cả mọi người, mọi loài, là một điều. Cùng ở trong cái khoảng thời gian này đấy thì cái xã hội Mỹ mà chúng ta đang sống vào cái mùa lễ Thanksgiving là mùa lễ tạ ơn, cũng là cảm tạ ân đức, chỉ có một điều khác thôi. Và cái khác này nó làm đến cái bản sắc của con người Việt Nam với cái những con người ở tại xứ Mỹ. Người Tây Phương họ cảm tạ bằng gì? Bằng tiệc tùng, bằng cách giết những con turkey để mà ăn mừng, để mà cảm tạ, để mà cúng tế. Còn người Việt Nam, và đặc biệt là cái người Phật tử ở trong cái truyền thống của Phật giáo, truyền thống từ bi của Phật giáo, lễ tạ ơn, lễ rằm tháng 10, không phải là để cho mình giết heo, giết gà, giết vịt, mà chính là để cho mình bày tỏ tất cả cái tấm lòng biết ơn của mình đối với tất cả những ân nghĩa ở trong cuộc đời này đấy. Và biết ơn như vậy để làm gì? Để mình sống làm sao mà không cô phụ bao nhiêu cái ân nghĩa mình đã mang nặng trong cuộc đời. sống làm sao để xứng đáng với những ân đức mà mình đã thụ hưởng ở trong cuộc đời này. Cha mẹ đã sinh ra mình, đã nuôi mình khôn lớn. Mình phải sống như thế nào để không cố phụ cái công ơn, cái tấm lòng, cái sự hy sinh của cha mẹ cho mình. Quốc gia xã hội đã bảo hộ cho cuộc sống của mình, đã cho mình một cuộc sống yên ổn như thế này. Mình phải sống như thế nào để mà không phụ cái ân đức của xã hội, của biết bao nhiêu những con người đã chấp nhận nguy hiểm, đã hy sinh để cho mình có được cái sự sống an toàn như thế này đấy. Mình đã mang ơn của thầy bạn, đã ban tặng cho mình những hiểu biết ở trong cuộc đời này, từ chữ A, chữ B, chữ C, cho đến bao nhiêu những kiến thức về con người, về xã hội, về tự nhiên. Mình phải làm thế nào, sống như thế nào để xứng đáng với những gì mà mình đã có hiểu biết như vậy. Và đối với tất cả chúng sanh vạn loài, đối với cái mặt đất này đấy, đối với cái bầu không khí này đấy, đối với núi non, đối với sông nước, đối với đại dương ở đó, mình phải sống như thế nào để không tàn phá thêm nữa cái môi trường sống của con người, để làm thế nào gìn giữ cái mặt đất này, gìn giữ sông ngòi biển cả này được tốt đẹp, được trong sạch, để cho chúng ta và để cho con cháu của chúng ta có được một đời sống an lành tốt đẹp. Như thế đó là cái ý nghĩa của cái lễ rằm hạ nguyên. Trong cái tinh thần của Phật giáo là tinh thần biết ơn để mà báo ơn. Mong rằng chính ở trong tinh thần như vậy mà mỗi người chúng ta sẽ từ mình khẳng định cho mình một cái cuộc sống hướng về những điều lành, điều tốt, thay vì phải chìm đắm ở trong cuộc sống sa đọa và tội lỗi. Từ mình phải khẳng định cho chính mình nguyện từ bỏ tất cả những gì xấu ác để không làm tổn hại tới bất cứ một ai, không làm tổn hại cho cái xã hội này đấy, không làm tổn hại cho cái mặt đất đã cứu mang sự sống của chúng ta và của tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Lạy tạ ơn Phật cho con chánh pháp, lạy tạ ơn thầy giáo dưỡng bao năm, lạy tạ ơn cha cho con sự sống, lạy tạ ơn mẹ cho con hiền hài. Xin cảm ơn đời cho tôi tất cả, xin cảm ơn người cho tôi nụ cười, tạ ơn mặt trời cho tôi lửa ấm, tạ ơn mặt đất cho tôi tự do, tạ ơn bốn mùa cho tôi nhìn thấy hay lẽ vô thường cuộc sống trả vầy. Xin cảm ơn đời cho tôi tất cả, xin cảm ơn người cho tôi. Gì so sánh chẳng gì hơn lễ Vu Lan và lễ tạ ơn gia.
danh từ tuy khác nhưng đồng nghĩa cao đẹp tuyệt vời. Ôi lễ tạ ơn. Cảm động làm sao cùng khắp nơi nơi xa cách nhớ ngần nào cũng cố về thôi. Con cháu mẹ cha gia đình chờ đợi sum họp cùng cầu đáp lễ tạ ơn. Ngày ấy linh thiêng hỏi ai không tu phước tạ vạn loài muôn vật đất đá cỏ cây. Tạ cha mẹ tổ tiên ân sư đất nước ngờ, nhưng chẳng chờ chi đến ngày lễ tạ ơn. Mà sát na giây phút đều làm vẫn hơn, dù ở nơi nào chỗ nào ta đều ghi ân như thế. Nhưng đừng sát hại sinh vật quá nhiều, đấy tột nghĩa tạ ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lạy tạ ơn mẹ, có mẹ trong tâm, tình mẹ nhung gồng chứa chan vô vàn. Lạy tạ ơn cha vững lòng đi tới, bước chân vào đời an lành thành thơi. Lạy tạ ơn mẹ, bóng mẹ lung linh, mẹ là tia sáng chiếu soi đưa đường. Lạy tạ ơn cha xanh bằng non thái, khắc ghi trong lòng muôn đời nào quên. Công cha nghĩa mẹ con nguyện.